Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 23. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện phần 1, để được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Côlôse đoạn thứ nhất. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong con đường đi với Chúa, Chúa mở ra chúng ta những cánh cửa của ân điển qua lời của Chúa, dẫn chúng ta đi từng bước thực nghiệm trong cuộc đời này cho đến khi gặp Chúa trên trời, ở trong nơi vinh hiển với Chúa. Và trong tiến trình mà chúng ta đi trong đức tin, trong đời sống của chúng ta hiện tại như chúng ta đang học trong loạt bài này, thì giúp cho chúng ta một lần nữa khám phá thế nào là ân sủng của Chúa bày tỏ trong ý định của Chúa, ý muốn của Ngài cho chúng ta. Hôm nay chúng ta chú ý về điều đó, ý Chúa trong cầu nguyện. Và chúng ta thấy trong cái hình ảnh của hội thánh ở tại Côlôse qua lời cầu nguyện của Phaolô. Tôi đọc từ câu số 3 cho tới câu số 14, chúng ta chú ý nhiều từ câu số 9 trở đi. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học thật cho biết ơn đó, y như Epaphra là bạn đồng thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy cho anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Lạy Chúa, xin mở mắt để chúng con thấy được lời của Chúa, nguyên tắc của Chúa, sự truyền dạy của Chúa cho chúng con ngày hôm nay, để áp dụng trong đời sống mình, trong sự vâng phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang nói về tiến trình về đức tin trong đời sống. Chúng ta đã học qua các gương của những cá nhân, bốn người mà chúng ta đã học. Trong những lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cộng đồng, trong hội thánh, trong gia đình, trong một vài tuần tới ở đây. Và hôm nay chúng ta đến một cái vấn đề hết sức là quan trọng trong đời sống đức tin. Vấn đề đời sống đức tin nó luôn luôn liên kết tới đặt căn bản trên sự cầu nguyện. Chúng ta không thể nào sống con đường đức tin mà không có sự cầu nguyện. Nhưng mà hôm nay tôi không nói trực tiếp về vấn đề cầu nguyện, nhưng tôi muốn nói về một điều quan trọng rất lớn, nghĩa là chuyện tối quan trọng ở trong vấn đề cầu nguyện, đó là vấn đề biết ý Chúa, làm thế nào để có thể cầu nguyện theo ý Chúa, biết ý Chúa, thực hành ý Chúa. Cho nên ở đây là căn bản của đức tin. Để có thể sống đức tin, chúng ta phải có sự cầu nguyện. Để có thể cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện đúng theo ý muốn của Chúa. Và trong phần hôm nay chúng ta muốn học hiểu là làm thế nào để chúng ta có thể khám phá, sống động trong ý của Chúa khi chúng ta đến cầu nguyện. Và phần Kinh Thánh ở đây là cho chúng ta một hình ảnh hay là một cái gương mà thấy được ở trong hội thánh của Colossae cũng như thấy được trong đời sống của Phaolô. Và trong những cái lời này, dù chúng ta sẽ không có thì giờ để đi xuống các chi tiết của cái phần Kinh Thánh này. Nếu làm như vậy thì cũng phải cả tháng mới xong. Hôm nay thì chúng ta chỉ đi cái phần chính yếu. Thế ra tôi muốn đi qua phần giảng bài để anh chị em thấy được những cái điểm chính ở đây, rồi chúng ta giải thích cách nào mà những điểm này áp dụng trong đời sống của chúng ta. Để biết ý Chúa trong sự cầu nguyện, phần đầu tiên đó là chúng ta cần phải làm theo ý Chúa trong đời sống. Để biết ý Chúa trong cầu nguyện thì cần phải làm theo ý Chúa trong đời sống. Và khi làm theo ý Chúa trong đời sống thì có hai khía cạnh, đó là làm theo ý Chúa trong đời sống trong chuyện hàng ngày, làm theo ý Chúa trong đời sống với kỷ luật thuộc linh. Để biết ý Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta cần phải làm theo ý Chúa trong đời sống trong chuyện hàng ngày với kỷ luật thuộc linh. Phần số 2, để biết ý Chúa trong cầu nguyện thì chúng ta cần phải làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Cần phải làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Và có bốn khía cạnh hay là bốn chứng minh, bốn điều mà chúng ta có thể đo lường được. Thì lát nữa chúng ta sẽ thấy nối kết với phần Kinh Thánh. Thứ nhất là bông trái phục vụ. Cần phải làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Và mọi sự là gì? Ở trong chỗ bông trái phục vụ. Thứ hai, với tăng trưởng thuộc linh. Với tăng trưởng thuộc linh. Thứ ba, với bản chất tin kính. Thứ ba, với bản chất tin kính. Và thứ tư, với lòng thờ phượng. Cần phải làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự với bông trái phục vụ, với tăng trưởng thuộc linh, với bản chất tin kính, với lòng phục vụ. Chúng ta đi ngay vào trong phần Kinh Thánh này với phần đầu tiên ở trong câu cầu nguyện của Phaolô trong câu số 9 thì chúng ta thấy. Lát nữa tôi sẽ nối kết các phần giải thích tại sao ông cầu nguyện như thế này và cái mục đích ông cầu nguyện ra sao. Nhưng cái câu ông nói, khi chúng ta coi lại cái văn phạm thì đây là cái câu chính, đây là cái mệnh đề chính. Đó là chúng tôi từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết và ý muốn của Đức Chúa Trời về ý muốn của Ngài. Cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Rồi cái mục đích là hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Tức là cái điểm chính yếu trong sự cầu nguyện là làm thế nào để biết được, hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời với mục đích là làm thế nào để đẹp lòng Chúa trong mọi bề. Và đó là điểm chính của chúng ta hôm nay, là làm thế nào để trong sự cầu nguyện, trong đời sống của chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời rồi thì sống đẹp lòng Chúa mọi đường. Và đây là thứ tự ưu tiên chính, và đây là điểm chính yếu trong lời cầu nguyện của Phaolô. Nhưng mà phần cầu nguyện này của Phaolô thì ông nối kết một cách hết sức là đặc biệt cho chúng ta. Và ông nói để mà có thể biết ý Chúa khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì chúng ta phải làm theo ý Chúa ở trong đời sống. Để biết ý Chúa thì phải làm theo ý Chúa trong đời sống. Mình nói như vậy thì không biết sao làm với cầu nguyện mới biết. Cho nên mình nói như vậy thì cầu nguyện để biết ý Chúa và làm thì mới biết ý Chúa như thế nào cầu nguyện. Thiệt ra cả hai nó là một, nó là hai phía của một đồng tiền. Một bên đó là chúng ta phải cầu nguyện để biết ý Chúa, để cách nào để sống. Phía bên kia đó là chúng ta phải sống với những cái ý Chúa đã biết thì chúng ta mới có thể cầu nguyện để theo ý Chúa được. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng hơn, dầu mới nói thì có vẻ nó hơi lộn xộn. Nhưng mà nó rõ ràng là chúng ta không thể sống mà không cầu nguyện để biết ý Chúa. Và thứ hai đó là chúng ta không thể cầu nguyện biết ý Chúa mà không sống theo ý Chúa. Và chúng ta thấy là nó sẽ nối kết cho chúng ta một cái sự hiểu biết rõ ràng. Đó là để biết ý Chúa trong cầu nguyện, chúng ta phải sống làm theo ý Chúa, chúng ta phải làm theo ý Chúa trong đời sống. Để giải thích phần này thì chúng ta hiểu vấn đề ý Chúa là như thế nào. Ý Chúa thì như mình nói là cái ý là ý muốn của Chúa hay là ý định của Chúa, chương trình của Chúa. Và chúng ta muốn tìm biết là ý định của Chúa, ý muốn của Chúa như thế nào trong đời sống của chúng ta. Nhưng ở đây nêu lên một vấn đề hết sức là thường xuyên mà chúng ta gặp phải, đó là chúng ta tìm biết ý Chúa mà mình gọi là tùy theo nhu cầu, hay là tùy theo cái dữ kiện xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều đó nó cũng bình thường trong đời sống của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình sắp có một quyết định nào đó, quyết định lấy chồng, lấy vợ, mua nhà, đổi chỗ làm việc, vấn đề hầu việc Chúa, ban ngành này kia, thì chúng ta cầu nguyện là lạy Chúa, cái vấn đề này đó Chúa muốn gì, chỉ cho con để con làm. Thì mình đặt vấn đề, cái tiếng Việt của mình là mình đặt vấn đề để cầu nguyện trong cái nhu cầu đó. Và đó là một vấn đề bình thường xảy ra, nhưng mà nó là một cái vấn đề bình thường, nó tới cái nỗi là nó trở thành một cái kết quả có hại nhiều hơn là có lợi. Và tôi sẽ giải thích. Khi mình đặt vấn đề, đây là chuyện tôi tìm biết ý Chúa, thì thường là mình tìm biết ý Chúa để giải quyết một vấn đề. Tôi có nhu cầu, tôi có quyết định, tôi có chuyện tôi phải biết cư xử làm sao đó, thì ra xin Chúa cho con biết ý của Ngài để con biết mà con làm. Thực ra không có sai trật ở chỗ đó, tôi chỉ nói là nó không sai trật, nhưng mà nó giới hạn, và vì cái giới hạn đó nó đem lại cái hại nhiều hơn là cái lợi. Và chúng ta sẽ thấy, tại vì khi chúng ta nói về ý muốn của Chúa liên hệ tới cái dữ kiện hay là cái quyết định đó, thì chúng ta đang tìm một cái câu trả lời, chúng ta đang tìm một cái giải pháp để chuyện gì mình cần làm đó mình biết cách để làm. Nhưng mà ý muốn Chúa không bày tỏ như vậy theo như lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh dạy là phải tìm biết ý Chúa. Dĩ nhiên có những chuyện phải đặt vấn đề cầu nguyện để chúng ta biết ý Chúa cho cái bước mình phải đi. Nhưng mà sự tìm biết ý Chúa mà Kinh Thánh dạy không có liên hệ tới dữ kiện hay là tới quyết định, mà nó liên hệ tới đời sống. Hai cái này phân biệt với nhau là nếu mà bây giờ tôi nói chỉ là dữ kiện thì cái đời sống tôi nó làm sao, nó là nhà làm sao nó thì kệ. Nhưng mà con đang có một cái vấn đề này, con đang tìm việc làm này, con đang cần thuê nhà này, con đang cần lấy vợ, con cần gì đó, xin Chúa giúp cho con làm chuyện này. Nhưng mà chuyện đó nó không có độc lập, nó không có đứng riêng ra với tất cả những khía cạnh khác của đời sống mình. Và tìm biết ý Chúa là tìm tới cái chỗ mà Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta khi chúng ta sống theo ý Chúa, làm theo ý Chúa trong đời sống. Vì nếu không thì mình tìm ý Chúa nhưng mà thiệt ra là tìm cho mình chứ không phải là cho Chúa. Đây là một cái vấn đề nữa, là con cần giải quyết vấn đề, con cần quyết định, con cần Chúa chỉ làm thế nào để con làm. Nhưng mà cái sự chú ý hay là cái quan tâm chính không phải là Chúa, mà là chuyện của mình và là chuyện thuộc về mình. Anh chị em có thấy điều đó không? Là con cần xin Chúa chỉ để con làm, để giải quyết vấn đề cho con. Còn những cái chuyện khác về Chúa, danh vinh hiển Chúa, nước Chúa, thì cái đó khoan đã, cái đó là khi nào quẩn mình nói chuyện riêng. Bây giờ Chúa chỉ con cái chuyện này nè, cái chuyện con đang cần. Và đó là điều mà chúng ta thường xuyên đi sai trật, và nó giới hạn. Mà không phải chỉ giới hạn thôi, nó đi sai ra khỏi cách mà Kinh Thánh dạy làm thế nào để biết ý Chúa. Vì Kinh Thánh dạy rất khác hơn, và điều đó chúng ta muốn thấy ở trong phần ở đây. Cho nên khi chúng ta nhìn về sự follow dạy dỗ về vấn đề này, hay là lời cầu nguyện của follow nối kết với lại đời sống của Hội Thánh Chúa tại Colossae, chúng ta thấy vấn đề là làm theo ý Chúa trong đời sống, trong cái chuyện hàng ngày của mình với kỷ luật thuộc linh, thì sẽ biết ý Chúa khi cầu nguyện. Và chúng ta muốn đi vào trong chi tiết chỗ này. Bắt đầu ở trong câu số 9 thì chúng ta thấy có một chữ trong tiếng Việt, đó là chữ rất ngắn, đó là chữ cho nên. Chữ cho nên thì đòi hỏi chúng ta là cái gì làm cho nên, nghĩa là mình phải hỏi rằng nó nối với cái khúc nào, thì nối ngay khúc phía trên. Khúc phía trên là từ câu 3 cho tới câu 8. Nhưng mà cái chữ cho nên này dịch hơi yếu, tại vì mình chỉ có thấy cái chữ cho nên thôi. Follow muốn cho mình không có lầm lẫn cái chỗ này. Ông nói cho nên vì thế, vì cái lý do này, chú ý tới chỗ này. Ông dùng 3 chữ rất là nhấn mạnh để cho chúng ta thấy. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó. Cho nên cái chuyện gì và tin đó là tin gì? Mà khi ông biết được và nhận được điều đó thì ông cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Nghĩa là ông nói là khi tôi nghe chuyện này xảy ra, khi tôi thấy cái vấn đề hay là tôi thấy cái chuyện này mà tôi nghe cái tin tức đó nối kết rồi, thì tôi lập tức và tôi không ngừng lại, và tôi cứ tiếp tục cầu nguyện mãi cho anh em để anh em biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Các hội thánh này đang gặp khó khăn, hội thánh này đang cãi nhau với những vấn đề phải giải quyết, cho nên Phaolô đặt vấn đề cầu nguyện, phải không? Và thường đó là thái độ của chúng ta, đó là có một điều mà đòi hỏi ông phải tới để cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy về ý muốn của Ngài. Cho nên khi mà chúng ta nhìn lên phía trên đó, thì thấy hội thánh không phải là một hội thánh đang gặp khó khăn, mà chúng ta thấy một hội thánh đang sống động ở trong đức tin, đang làm theo ý muốn của Chúa. Cho nên mình hỏi rằng như vậy cái chữ cho nên và tôi hết lòng cầu nguyện để anh em biết được ý muốn Chúa, nó ra từ một căn bản là như thế này. Đó là vì ông thấy được hội thánh đang sống động làm theo ý Chúa, Cho nên ông cầu nguyện rằng ý Chúa cứ tiếp tục đầy dẫy trong đời sống của họ, để họ đi cái con đường đó cho thành đạt, cho được đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy chi tiết trong đời sống của họ như thế nào thì chúng ta mới thấy rằng tại sao Phaolô khi nhìn điều đó thì thấy đây là điều mà tôi phải cầu nguyện để anh em có thể được biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đời sống của người tín hữu ở trong Colossae thì chúng ta thấy đầu tiên trong câu số 3: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đầu tiên hơn hết chúng ta thấy rằng những người này là những người sống trong đức tin với Chúa Giêsu Christ. Tức là họ là người tín đồ, họ là người tin Chúa, thì rõ ràng đó là đức tin của họ. Nhưng mà ông không có nói rằng tôi nghe rằng có một số đông các anh em tin Chúa trong hội thánh nên ra tôi cầu nguyện. Tôi tưởng rằng có vấn đề tin Chúa, nghĩa là đức tin này là đức tin tin nhận Chúa. Nhưng mà hơn nữa, ông đang nói về một đức tin đang lớn mạnh ở trong Chúa. Ông nghe về hội thánh đang tăng trưởng ở trong đức tin. Trong câu số 6 thì chúng ta thấy điều đó là đạo tin lành đó đang ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả tấn bộ như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe lời rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Tức là đây là một nhóm tín hữu đang tăng tiến ở trong đức tin. Và Phaolô nói khi mà tôi nghe anh em tăng tiến trong đức tin thì tôi lập tức cầu nguyện để Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài trong đời sống của anh em, để anh em sống bởi đức tin đó. Thì như tôi nói là khi mà một người đi trong đức tin, đi làm ý muốn của Chúa đó, thì ơn Chúa ban trong hiểu biết ý muốn của Chúa càng tăng hơn. Mà nếu mà chúng ta ngừng lại chỗ đó thì chúng ta cũng hiểu rồi. Bây giờ đó mà chúng ta không sống bởi đức tin, không đáp ứng với những điều trong sự liên hệ với Chúa, thì bây giờ cầu nguyện gì với Chúa giờ? Đâu có gì đâu để cầu nguyện, và cầu nguyện cũng phải là tìm ý Chúa nữa. Thành ra cái vấn đề là mình đi con đường của đức tin đó, sống động trong đức tin đó, thì cái vấn đề biết ý Chúa nó trở thành tập quán của đời sống như vậy. Tức là làm theo ý Chúa, sống trong đức tin thì biết ý Chúa trong lúc cầu nguyện. Phần thứ hai chúng ta thấy đây là một nhóm tín hữu mà đang có cái thái độ hay là một cái tiến trình để học hỏi về Chúa. Họ có một cái thái độ tìm kiếm đạo Chúa, lớn lên trong đạo Chúa. Tôi mới đọc trong câu số 6 đó: đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả tấn bộ như trong anh em. Từ lúc nào? Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Chỉ nghe đây là không phải là chỉ nghe là mình ngồi đó cách thụ động rồi lời rao truyền của ơn Đức Chúa Trời tới, nhưng mà cái chữ nghe là nghe với tất cả sự ước ao để thực hành, nghe để mà hiểu, nghe để mà làm theo. Cho nên Phaolô giải thích thêm: đã nghe lời rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học thật cho biết ơn đó. Học cho thật hiểu, học cho thật biết, học để có thể áp dụng. Đây là một cộng đồng dân Chúa mà họ khi bắt đầu vào trong cái âm hưởng của tin lành thì họ học về đạo của Chúa. Và họ nghe đạo của Chúa thì họ thu thập, họ tiếp thu một cách hết lòng, cách chăm chỉ để cho hiểu được và để cho thực hành được. Phaolô nói rằng khi tôi nghe anh em là cái nhóm cộng đồng, mà thực ra cái điểm rất là lạ đó là Phaolô chưa bao giờ gặp hội thánh này. Phaolô chưa gặp hội thánh Colossae. Chúng ta thấy điều đó trong đoạn 2 câu 1: và tôi muốn anh em biết điều nào, tôi hết sức tranh chiến cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác. Ông nói là đây là những người mà ông chưa gặp, nhưng mà khi ông nghe về họ, về cái thái độ của họ tìm biết về Chúa, thì ông nói là họ cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó lạ vậy, không phải họ đi sai mà vì họ đi đúng cho nên họ cần biết ý muốn Đức Chúa Trời. Để làm sao? Để đi đúng thêm, để tiếp tục đi trong con đường đó. Và chúng ta ngừng lại và hỏi cái này dính líu tôi làm sao? Nó dính líu tới chỗ rất là căn bản là nếu mà tôi không nghe lời Chúa, hay tôi không thích nghe lời Chúa tới tôi nghe chán ngấy, hay là tôi không có cái thái độ tìm biết lời Chúa, cũng chả cần học cho biết, học cho tới nơi, học để thực hành. Thì giờ cầu nguyện cho biết ý Chúa làm sao? Sao để biết ý Chúa? Sao biết như thế nào mà Chúa hướng dẫn? Cho nên nếu mà tâm tư của mình, thái độ của mình mà không làm theo ý Chúa trong đời sống của mình, trong sự nghe, trong sự học, trong sự làm theo, thì chẳng có cái vấn đề để mà biết ý Chúa được. Cho nên chúng ta nói lại là ở đây đó, cái phần của Phaolô thấy rằng tôi nghe anh em là cộng đồng đi trong sự học hỏi này, thì tôi mừng vui để mà cầu nguyện cho anh em, để cho anh em biết thêm.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện, trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự.
Trong phần áp dụng của bài học hôm nay, cách nào để tìm biết ý Chúa khi cầu nguyện? Chúng ta suy nghĩ đến tiến trình để tìm biết ý Chúa. Và trong tiến trình này có một điểm bắt đầu và một điểm hết sức quan trọng. Chỗ bắt đầu này thẩm định tất cả những gì theo sau, những kết quả sẽ đến, những thay đổi nối kết tiếp theo. Làm sao để hiểu, làm sao để biết, làm sao để được thay đổi, thúc giục với lòng tiên quyết, làm theo. Tất cả bắt đầu với một điểm, đó là nghe lời Chúa. Lắng nghe để biết ý Chúa, cách nghe để hiểu lẽ thật. Trong thời gian Chúa Kitô Giêsu thi hành chức vụ trên đất, Ngài phán dạy nhiều điều bằng thí dụ và ẩn dụ. Và một trong những thí dụ được nhiều người nhớ, trở thành rất quen thuộc trong cộng đồng dân Chúa, đó là thí dụ về bốn loại đất. Trong sách Tin Lành Luca, thí dụ này được ghi lại ở trong đoạn số 8. Sau khi Chúa Kitô Giêsu giảng dạy về bốn loại đất, thì mọi người đều nghe rõ ràng, nhưng không hiểu ý nghĩa là chi. Họ biết đây là một vấn đề hết sức quan trọng, vì Chúa Giêsu kết luận rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Thì sau khi đó các môn đồ gặp Chúa và hỏi rằng, thí dụ ấy có nghĩa gì? Và bắt đầu câu số 10 Ngài giải nghĩa, đã ban cho các ngươi được biết những sự màu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này lời thí dụ đó có nghĩa như vậy, hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này, làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không xanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. Rồi trong câu số 18 Chúa kết luận, vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Điều chúng ta muốn nhấn mạnh trong phần áp dụng hôm nay, đó là lời ngâm đe của Chúa đối với tất cả những người nghe đạo, nghe lẽ thật, nghe lời Kinh Thánh giảng dạy. Dĩ nhiên thí dụ này áp dụng cho tất cả những người chưa tin Chúa, chưa nhận lấy phúc âm lẽ thật về Chúa Kitô Giêsu, họ cần nghe với thái độ như đất tốt nhận lấy hạt giống gieo vào. Lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Nhưng đây cũng là thái độ đòi hỏi cho tất cả những người nghe lời Chúa, dầu đã tin Chúa rồi. Và tôi có thể nói rằng đặc biệt những người đã tin Chúa rồi, và đặc biệt hơn nữa là những người tin Chúa lâu ngày, lâu dài trong hội thánh. Vì bốn loại đất mà Chúa đã nêu ra trong thí dụ này, loại đất như đường đi, quá chai lì, quá cứng cỏi, không thể nào nhận được hạt giống đã gieo vào, cho nên sẽ nghe mà không có ích gì. Tất cả những điều đã nghe đều sẽ bị cắt lấy, đều trở thành vô ích vô dụng, như hột giống gieo ra đường, bị giày đạp dưới chân, bị chim trời xuống ăn hết. Có những cuộc đời, có những tấm lòng trước kia mềm mại là đất tốt, chuẩn bị khao khát, ước mong để nghe lời của Chúa, để nhận lời của Chúa. Nhưng nếu theo thời gian không chuẩn bị đất của tấm lòng, không cày rác, không lượm đá, nhưng để ảnh hưởng thế gian như những bước chân người đi qua đi lại, giảm vào, thắt chặt đến nỗi chai lì, không còn nghe được đạo nữa, không còn đáp ứng cách hẳn hoi nữa. Và Chúa Giêsu nhắc nhở với lời khuyên cáo nghiêm nghị, phải cẩn thận cách các ngươi nghe. Tương tự, tấm lòng đất tốt cũng dễ dàng trở nên đá sỏi, bắt đầu đáp ứng với lẽ thật của Chúa trên bề mặt, theo cảm xúc, theo thị hiếu của riêng mình, hay theo trào lưu của xã hội, của thế hệ bị ảnh hưởng của ngoại giới, muốn nghe điều gì hợp gu với mình, theo sở thích của mình, theo nhu cầu của mình, cuối cùng chỉ đáp ứng cách hời hợt trên bề mặt. Và lời của Chúa đến, gặp những đáp ứng có hồ hởi, có mạnh mẽ về bề mặt thật đó, nhưng không có chiều sâu, không có rễ, không có sự thay đổi, cho nên rồi cũng tàn lụi và không có kết quả gì hết. Chúa nói phải cẩn thận cách các ngươi nghe. Và chúng ta cũng hiểu rất dễ dàng về loại đất tốt, nhưng để lơ là thời gian, không chăm sóc, không chuẩn bị, không giữ gìn, thì chỉ thời gian ngắn mà thôi sẽ trở nên đất gai góc, nhiều cỏ dại, với nhiều chi phối của thế gian. Với tất cả những lo toan ăn gì, uống gì, mặc gì và sự chú ý tới phước hạnh đời này, sẽ làm cho tất cả những lời Chúa đến vào trong đời sống không kết quả. Cho nên Chúa Giêsu nghiêm nhặt khuyến cáo, phải cẩn thận cách các ngươi nghe. Cho nên đất tốt của tấm lòng được định nghĩa đó là cách nghe lẽ đạo từ nơi Chúa.
và cách nghe đúng đắn được định nghĩa rằng lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Thứ nhất là sự lắng nghe được chuẩn bị trong sự khiêm nhường, đơn giản, nhu mì, mềm mại của đức tin, sẵn sàng nghe lấy, sẵn sàng tìm hiểu. Cho nên chữ thật thà và tử tế phân biệt ra với thái độ tranh luận, với tâm lòng hay chỉ trích như sự lắng nghe để chứng minh điều mình muốn hay phản đối điều mình không thích. Điểm thứ hai, cách nghe phải lẽ là nghe để giữ lấy cho mình, không phải nghe cho người khác, không phải nghe chỉ để biết, không phải chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng để gìn giữ cho chính mình. Và cách nghe phải lẽ là nghe cách bền lòng, nghĩa là sự lắng nghe phải lẽ có kỷ luật, đòi hỏi cho sự nghe, như đất đai để trồng tỉa ra, kết quả cũng phải ở dưới sự kỷ luật của sự chuẩn bị của cày, bừa, cuốc, dãy. Không phải lúc nào nghe cũng hiểu liền, không phải lẽ đạo nào cũng có thể hiểu hết một lần. Nhưng sự lắng nghe lẽ đạo có sự bền lòng, có sự kỷ luật, có sự kiên trì. Và Chúa Giêsu phán một lần nữa rõ ràng, vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Và kết quả là người nào nghe cách phải lẽ, đúng đắn, thì đã hiểu thì sẽ hiểu hơn, đã sâu nhiệm sẽ được sâu nhiệm hơn, đã được phước sẽ được phước thêm. Như Chúa nói trong nguyên tắc, kẻ đã có sẽ cho thêm. Nhưng người nào coi thường cách nghe, không chuẩn bị trong kỷ luật để lắng nghe, thì tất cả những gì mình tưởng rằng nghe được, hiểu được, cuối cùng lại là không kết quả và vô ích, nhưng làm cho tấm lòng càng chai cứng, càng thêm. Vậy phải cẩn thận cách các ngươi nghe.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi.
Dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi trao.
Mỗi bước trong đời con, xin theo dấu chân ngài. Lần theo ý Chúa, chọn đời con bước đi. Bước theo chân ngài, lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.